Thế hôm nay tôi một lần nữa xin kiếu là chưa có trả lời thắc mắc được. Lý do là tôi muốn dành thời giờ để chúng ta tập trung vào vua David một chút. Bởi vì vua David là khuôn mặt quan trọng lắm, không những ở trong Thánh Kinh Cựu Ước mà cả đối với Thánh Kinh Tân Ước nữa. Các anh chị và các bạn đọc Phúc Âm, đọc sách Tin Mừng có thấy nhắc đến cái danh hiệu con vua David không? Dòng dõi vua David không? Quan trọng lắm. Mà nói về vua David thì chủ yếu là trong sách Samuel nè. Vậy mà chúng ta lại không có dành phút nào để nói về Ngài thì quả là mình thiếu sót quá. Cho dù có được nhắc đến khá tốt ở trong cái giờ hướng dẫn cầu nguyện lúc ban đầu. Cho nên tôi muốn dành thời giờ để chúng ta nhìn vào vua David. Có lẽ trước khi mình đi học lớp Thánh Kinh trong tuần này thì cũng có nghe nói vua David. Chẳng hạn như mình đi lễ rồi thấy người ta đọc một đoạn văn kể về cái tội của ông ấy chẳng hạn. Có nghe chứ không phải là không nghe. Nhưng mà chỉ có mỗi đoạn đấy thôi. Chứ mình không có cái nhìn toàn bộ về cuộc đời của vua David. Mà mục đích chính của sách thánh khi kể lại tội của David á, thì đâu có chỉ nhằm dừng lại ở đó mà muốn dẫn chúng ta đi xa hơn kìa. Thế cho nên hôm nay ta dành cái giờ này để đọc lại một vài đoạn về vua David rồi suy nghĩ thêm với nhau. Từ ngữ mà người Công giáo cũng rất quen khi nói về David đó là Thánh Vương David. Các anh chị có nghe bao giờ không? Thánh Vương, Vua Thánh David. Và thực sự khi ta có dịp đọc sách Samuel kể lại chuyện đời của David, mình thấy ông thánh thiện thật đấy chứ. Tôi chỉ nhắc lại một vài sự kiện thế này. Các anh chị có nhớ lúc David còn nhỏ mà khi bây giờ dân Israel bị quân Philistine nó tấn công, và đặc biệt trong quân Philistine này có một anh khổng lồ tên là Goliath. Anh ta ra, anh ta thách thức dân Israel xem là có ai dám chiến đấu không. Mà lúc đấy David còn nhỏ tuổi mà lại nhỏ con nữa, dám ra chiến đấu. Và khi đối diện với Goliath á, cái cách nói năng của David làm sao? Nó bộc lộ một tinh thần đức tin. Ta ra đây như là người của Chúa, bằng sức mạnh của Chúa để chiến đấu, chứ không phải là cậy dựa vào sức của mình. Ông ấy thánh thiện lắm. Thế rồi mà đến khi ông ấy chiến thắng quân Philistine, dân chúng hoan hô ông ấy quá sức. Hoan hô đến nỗi mà vua Saul nổi ghen lên cơ mà. Giá như gặp ai đó trong chúng ta, biết đâu mình lại chẳng rơi vào cơn cám dỗ kiêu ngạo. Tao bây giờ là nhất rồi. Thế thì hỏng rồi. Đằng này ông ấy vẫn rất là khiêm tốn. Và đến một mức độ mà Saul nổi giận, mấy lần cầm giáo nhắm thẳng David mà ném, muốn giết ông ấy. Vậy mà ông ấy đối xử ngược lại làm sao? Tha chết cho vua. Ông có thể giết Saul một cách dễ dàng, bởi vì có lần Saul đang nằm ngủ ngon lành vậy. Vậy mà ông ấy tha chết cho nhà vua, tha chết cho kẻ đã tìm cách làm hại mình, giết mình. Một con người có tâm hồn quảng đại như vậy, thánh thiện. Thế rồi đến khi mà ông ấy ổn định được đất nước, một trong những công việc đầu tiên mà ông nghĩ đến đó là phải xây nhà cho Chúa. Tuần trước chúng ta phân tích cái đoạn văn đấy. Ông muốn xây nhà cho Chúa, tức là một con người có đức tin rất mạnh, đặt Chúa lên trên hết. lo lắng phụng sự Chúa với tất cả tâm hồn, với tất cả khả năng của mình. Thế tôi chỉ nhắc lại một vài chuyện như vậy thôi để các anh chị thấy rõ đúng là Thánh Vương David. Một con người thánh thiện như thế, vậy mà cũng có lúc rơi vào tội lỗi. Cho nên khi chúng ta đọc lại cái bản văn về tội lỗi của David, mình cần phải đặt ở trong cái bối cảnh như vậy. Một con người rất tốt, rất thánh thiện, rất quảng đại, rất hy sinh, vậy mà cũng có lúc rơi vào tội lỗi. Thế thì mình cũng coi chừng, mình cũng coi chừng. Ai tự hào mình đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã. Lời đó ở đâu vậy? Trong sách thánh á. Thế tôi muốn đặt cái bối cảnh chung là như thế, để bây giờ chúng ta tiếp cận trực tiếp với bản văn này ở chương 11 sách Samuel quyển thứ 2 chương 11.